Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 141, số khép lại cho tuần từ 16 cho đến 22 tháng 10 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 23 cho đến 29 tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, vào thời điểm này, khi mà năm 2023 chuẩn bị đi đến thời điểm kết thúc, thì có vẻ như nhận xét rằng khoản sinh lời tốt nhất năm 2023 là tiền mặt USD cũng có lý do của nó, đúng không thưa ông?
Vâng, chúng ta vào số 141 và như chúng ta đã biết là năm 2023 đã dần sắp sửa kết thúc và có lẽ là bây giờ cũng có thể nhìn thấy được tương đối, tất nhiên là không chính xác 100% là khoản tài sản thu nhập cố định nào là tốt trong giới đầu tư năm 2023 vừa qua, thì có lẽ là theo một số tính toán thì nó lại là chính là khoản tiền mặt USD, đô la Mỹ tiền mặt. Và một ngày mà lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ nhanh chóng vượt qua 5% thì đó là một thống kê đáng chú ý của Jim Rates, chiến lược gia DB, viết ghi chú trong biểu đồ trong ngày của mình là tài sản thu nhập hoạt động tốt hơn tiền mặt USD trong số các tài sản chính mà DB sử dụng trong đánh giá hiệu suất hàng tháng của mình, thì không có giá trị tài sản nào được xác định. Như chúng ta đã biết thì theo biểu đồ thứ nhất của Rates, bên dưới là một sự lựa chọn rút gọn được đánh giá hiệu suất từ ngân hàng, cho thấy vị trí của tín trái phiếu kho bạc tính theo năm years to date giá trị bằng đô la Mỹ thì nó làm lu mờ tất cả các chỉ số thu nhập cố định toàn cầu chính của DB, và để vượt xa nó thì có lẽ là phải xem xét đến các cổ phiếu về dầu thô hoặc là vàng. Chúng ta xem bảng thứ nhất là bảng thu nhập cơ bản. Thì rõ ràng là nếu tính theo Nasdaq thì thu nhập cho đến ngày tính toán là dương khoảng 28,1% tính từ đầu năm. Và vượt xa S&P. S&P thì chỉ dương 13,8% mà thôi. Tuy nhiên là S&P 500 có tỷ trọng tương đương, có hiệu suất kém hơn tiền mặt rất nhiều so với tỷ suất lợi nhuận chỉ ở dưới 1% so với đầu năm về tổng lợi nhuận. Nói một cách khác, ngoại trừ số cổ phiếu liên quan đến AI hoặc là cổ phiếu rất lớn thì năm 2023 là một năm ảm đạm đối với cả giới đầu tư chứng khoán Mỹ. Và điều rất thú vị rằng là Red cho rằng nếu như bạn nói với hầu hết mọi người vào đầu năm rằng lợi suất trái phiếu 10 năm sẽ vào khoảng 5% vào tháng 10 thì sẽ không có nhiều người muốn sở hữu chỉ số Nasdaq vì tỷ lệ lãi suất gần như là 1:1, một mối tương quan nghịch với lợi suất trong các quý trước. Vì vậy, như chúng ta đã thấy thì câu chuyện AI, tức là trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một sự tách rời rất kịch tính và thật sự là thần kỳ vì sự tăng tốc của một số công ty công nghệ cao chuyên về trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản thì điều này khiến chúng ta nhớ đến một biểu đồ khác dựng từ Thorsten Slock của Apollo. Ông ta đã xem xét bội số P/E của S&P 7 và S&P 473 thì 493 thì chúng ta thấy rằng là theo tính toán của Slock thì P/E của S&P 493 dao động quanh mức 19 trong năm 2023. Và P/E của S&P 7, tức là 7 cổ phiếu lớn còn lại, thì tăng vọt từ 29 lên đến tận 45. Thì điểm mấu chốt là ông ta viết rằng lợi nhuận trong năm nay của S&P 500 hoàn toàn được thúc đẩy bởi lợi nhuận của 7 cổ phiếu lớn nhất. Và 7 cổ phiếu này ngày càng được định giá quá cao. Và tất nhiên chúng ta biết đến điều đó. Kết luận của Salk là định giá công nghệ rất cao và không phù hợp với sự tăng đáng kể của lãi suất dài hạn như biểu đồ thứ 3 chúng ta quan sát. Và nói tóm lại, một cái gì đó phải cho đi, hoặc lãi suất dài hạn phải giảm xuống để phù hợp với mức giá cổ phiếu hiện tại. Ngầm ám chỉ rằng rất có thể thị trường cổ phiếu sẽ đối diện với một đợt điều chỉnh mạnh sắp tới. Cuối cùng thì quay trở lại với Rich, tin tốt là lợi suất nói chung đều cao hơn, do đó mà lợi nhuận dương từ đây sẽ dễ dàng hơn đối với thu nhập cố định. Và đó là lý do tại sao Goldman hiện đang mua quyền chọn mua trái phiếu kho bạc 10 năm. Tuy nhiên, với chênh lệch tín dụng vẫn rất chặt chẽ thì chênh lệch có thể tăng cao hơn so với mức tăng trái phiếu chính phủ trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy, người ta vẫn cần phải hạ cánh nhẹ nhàng, hay còn gọi là hạ cánh mềm, để đạt được lợi ích tối đa. Đó là mong muốn của rất nhiều ngân hàng đầu tư cũng như là quỹ đầu tư.
Thưa ông Trần Khắc Minh, đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá và nhận xét như thế nào về những diễn biến sắp tới của chúng ạ?
Phân tích kỹ thuật ngắn hạn, một số đồng tiền cơ bản và một vài hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường phân tích, thì đầu tiên là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 105.27, nó vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 107 cho đến 108. Đó là khả năng. Còn tất nhiên nếu mức 105.27 bị bẻ gãy hoàn toàn thì chỉ số này sẽ điều chỉnh đi xuống khá mạnh, có thể về sấp xỉ khu vực 103 hoặc là dưới 103. Cặp tiền euro đô la Mỹ, cặp tiền này hiện tại thì vẫn đang trong một xu thế hồi phục yếu, và nếu nó tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.0447 thì nó vẫn có khả năng hồi phục về khu vực 1.0751 cho đến 1.0864. Đây là một khu vực quan trọng, và có lẽ là hồi phục được về đến khu vực này thì cặp tiền này lại có xu hướng điều chỉnh lùi xuống. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 147.35 thì cặp tiền này vẫn có thể tiến về khu vực 151, thậm chí cho đến 155. Đây là một khu vực được đánh dấu từ rất lâu rồi, và tôi vẫn liên tục nhắc lại rằng trong các nước G7 cũng như là G20 thì duy nhất có BOJ vẫn kiên trì theo đuổi chính sách siêu nới lỏng của họ kéo dài rất là lâu rồi, để hỗ trợ vực dậy nền kinh tế Nhật Bản. XAU trên USD, vàng giao ngay, thì chúng ta được thấy rằng là vàng trong tuần vừa qua vẫn ảnh hưởng rất lớn bởi cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng ở khu vực Trung Đông giữa Israel và các lực lượng Hồi giáo, người Palestine như Hamas, Hezbollah, Jihad, v.v. Thậm chí có thể lôi cuốn một số nước xung quanh, ví dụ như Liban, Syria, thậm chí là cả Iran vào những rắc rối do bạo lực ngày càng leo thang. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, vàng vẫn tiếp tục tăng tốc. Nhưng đánh giá ngắn hạn, có lẽ là đã đến lúc vàng nên có một sự điều chỉnh để có thể tiếp tục lên. Thì trong trường hợp mọi điều chỉnh của vàng trong tuần tới đều diễn ra ở dưới mức 1.997 đô la Mỹ một ounce, thì nó có thể điều chỉnh về khu vực 1.953 cho đến 1.925 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là thấp hơn trước khi có một xu hướng tăng trưởng trở lại. Dầu thô chuẩn WTI thì tôi vẫn tiếp tục đánh giá ngắn hạn rằng do nguồn cung ngày càng thắt chặt, cộng thêm xung đột có phần sẽ leo thang ở khu vực Trung Đông, thì có thể làm cho giá dầu thô cũng tăng trưởng mạnh hơn trong mùa đông này. Nếu tiếp tục củng cố trên mức 81.49 đô la Mỹ một thùng, dầu thô có thể tăng trưởng trở lại khu vực 95 cho đến 98.8 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 cũng do những lo ngại về địa chính trị và một số vấn đề liên quan đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, cộng thêm tình hình chung về kinh tế Mỹ, ví dụ như là thị trường việc làm vẫn rất mạnh, xu hướng tăng lương vẫn cao và sản lượng công nghiệp vẫn khả quan, thì chúng ta thấy mặc dù là nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu rõ ràng về vấn đề là suy thoái, nhưng thị trường chứng khoán đã có những phản ứng ngược. Đó là trong tuần vừa qua, chỉ số S&P 500 bị bán tháo liên tục. Và nếu như mức 4.404.41 điểm của S&P 500 tuần tới bị bẻ gãy hoàn toàn, thì nó có thể lùi về khu vực 4.000 cho đến 3.800 điểm. Và nếu thế thì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ điều chỉnh rất mạnh. Ngược lại, nếu mức 4.200 mức tâm lý rất mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500 được giữ vững, thì chỉ số S&P 500 sẽ lại hồi phục và có thể hồi phục lên mức xấp xỉ 4.500 điểm trong thời gian sắp tới, ít nhất là trong thời gian từ nay cho đến cuối kết thúc năm 2023. Và vì vậy, chúng ta cần quan sát thật kỹ trong tuần tới có thể xảy ra những đảo chiều về tâm lý thị trường rất quan trọng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi, cẩn thận khi giao dịch và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.